Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nét về Đức Thánh Cha Benedicto 16 theo cái nhìn của Đức Cha Bùi Tuần. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Là ngài hay thôi, là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, ngài còn là ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này buồn tôi chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng, ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu, ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhạt mà trong suốt cuộc đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 22 đến câu 36. Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Chúa Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu. Nhưng thấy gió thổi, thì ông âm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Chúa Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần có trời mưa và sấm chớp là các em bé chạy cuống quýt đi tìm lấy một người lớn trong nhà, rồi ôm chặt lấy người đó, như là để ẩn núp tránh cho khỏi tai họa. Hành động của các em nhỏ trong những trường hợp này thật là vô lý. Vì dầu có nép vào một người nào đó đi chăng nữa, hay là đứng một mình ở ngoài chỗ trống, nếu bị sét đánh thì cũng như nhau mà thôi. Nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại, chúng ta thấy những em nhỏ đã phản ứng như thế thật là hợp lý, vì các em đã hành động đúng như điều các em tin tưởng. Các em tin rằng người lớn, nhất là cha mẹ, sẽ che chở cho các em trong những lúc gặp nguy hiểm. Do đó, có được sự hiện diện của người lớn, nhất là cha mẹ, là các em hết sợ. Chắc hẳn là người lớn thì không hành động như trẻ em khi gặp sấm sét, có phải không? Thế nhưng, có những loại sấm sét cũng làm cho chúng ta chạy đôn chạy đáo tìm một người để xin người đó che chở, nâng đỡ chúng ta. Tôi muốn nói đến sấm sét theo nghĩa bóng. Thành ngữ bị sét đánh thường được dùng để mô tả những việc kinh khủng xảy ra cách bất ngờ. Chẳng hạn như hay tin cha mẹ hay những người thân thương qua đời, người ta nói rằng đó là một tin sét đánh. Vậy, đã có những điều kiện kinh khủng nào bất ngờ xảy đến trong cuộc đời chúng ta như một tiếng sét đánh chưa? Nếu đã có rồi, thì trong trường hợp đó, chúng ta phản ứng như thế nào? Phản ứng thông thường của chúng ta trong những trường hợp như thế có thể là ngạc nhiên, bối rối, lo sợ, và rồi có thể khóc lóc than vang, có người đã xỉu. Những hình thức phản ứng như vừa nói trên đây chẳng ích lợi chi cả, và cũng chẳng giải quyết điều chi cả. Phản ứng nên có trước những tiếng sét của cuộc đời là bình tâm để nhìn thẳng vào sự việc, hầu thấy rõ để giải quyết. Vậy phải làm thế nào để có được phản ứng trên đây? Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một câu trả lời quái ghém trọn vẹn trong mấy tiếng: Thầy đây, đừng sợ. Thầy đây, đừng sợ. Đó là một câu trấn an của Chúa Giêsu nói với các tông đồ của Ngài đang khi các ông phải chịu đương đầu với sóng gió trên biển cả, cũng như khi các ông được thấy một điều chưa bao giờ xảy ra, đó là thấy người đi trên mặt nước đang lúc cơn sóng bão về đêm khuya. Thầy đây, đừng sợ. Đó là một câu nói vắn gọn đã mặc khải cho các tông đồ của Chúa ngày xưa và cho chúng ta hôm nay rằng Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng. Thầy đây, đừng sợ cũng còn là một lời mời gọi hãy trông cậy vào Chúa, mà trông cậy vào Chúa có nghĩa là phó thác tất cả cho Ngài. Thánh vương David ngày xưa đã chia sẻ kinh nghiệm về lối sống phó thác cho Chúa của Ngài cho chúng ta qua hình ảnh: Chúa là đấng chăn dắt tôi, và Ngài quả quyết, Chúa ở cùng tôi đâu còn sợ chi. Ước gì trước những tiếng sét trong cuộc đời của chúng ta, trước những bão tố đang gào thét như muốn nuốt chửng chúng ta, trước những bóng ma của bạo lực, của tù đầy và giết chóc, chúng ta luôn nghe được tiếng của Chúa nói với chúng ta: Thầy đây, đừng sợ. Được như thế, chúng ta sẽ được bình an ngay cả trong những lúc sóng gió nhất trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Vừa rồi là phần suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tìm kiếm và tin vào Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu, hãy gia tăng tương quan của chúng ta với Người và củng cố đức tin của chúng ta nơi Đấng là bánh sự sống, Đấng làm tràn đầy ước mong chân lý và tình yêu của chúng ta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ các tín hữu như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng trích từ chương 6 Phúc âm theo Thánh Gioan, kể lại biến cố Chúa Giêsu giảng dạy về bánh hằng sống trong hội đường làng Capernaum sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe Người giảng dạy. Dân chúng đã tìm cách tôn Người làm vua, nhưng Chúa Giêsu đã rút lui, trước hết là lên núi với Thiên Chúa Cha rồi về làng Capernaum. Khi không thấy Người, họ lên thuyền sang bờ hồ bên kia và sau cùng đã tìm thấy Người. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ lý do của sự hăng hái ấy trong việc theo Người, và Người nói rõ lên điều đó: các ngươi tìm ta không phải vì đã trông thấy các dấu lạ gây ấn tượng cho con tim, nhưng bởi vì đã được ăn bánh no nê. Đức Thánh Cha giải thích ý tưởng của Chúa Giêsu như sau: Chúa Giêsu muốn giúp người ta đi xa hơn việc thỏa mãn tức khắc các nhu cầu vật chất, dù chúng quan trọng. Người muốn mở ra một chân trời của sự hiện hữu, không phải chỉ đơn thuần là chân trời của các lo lắng thường ngày cho việc ăn, mặc và chức tước. Chúa Giêsu nói tới một lương thực không hư nát, quan trọng, cần phải tìm kiếm và tiếp nhận. Người khẳng định: các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ngươi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: đám đông không hiểu, họ tin rằng Chúa Giêsu đòi họ tuân giữ các điều luật để có thể tiếp tục có phép lạ, nên hỏi Người: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Câu trả lời của Chúa Giêsu rõ ràng: việc Thiên Chúa muốn cho các ngươi làm là tin vào Đấng Người đã sai đến. Trung tâm cuộc sống, điều trao ban ý nghĩa và hy vọng vững vàng cho con đường thường khó khăn của cuộc sống con người là niềm tin nơi Đức Giêsu, là việc gặp gỡ Chúa Kitô. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng hỏi rằng: chúng con phải làm gì để có sự sống đời đời? Và Chúa Giêsu nói: hãy tin vào ta. Đức tin là điều nền tảng. Ở đây không phải là theo một ý tưởng, một dự án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu như một người sống động để cho mình hoàn toàn bị Người và tin mừng của Người lôi cuốn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không dừng lại ở chân trời thuần túy nhân loại, nhưng mở rộng cho chân trời của Thiên Chúa, chân trời của niềm tin. Người chỉ đòi hỏi một công việc duy nhất: tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là tin nơi Đấng Thiên Chúa đã sai đến. Ông Môsê đã cho dân Israel ăn bánh manna, bánh từ trời, qua đó chính Thiên Chúa đã nuôi dân Người. Đức Thánh Cha minh xác điểm này như sau: Chúa Giêsu không cho đi cái gì, nhưng cho đi chính Người. Chính Người là bánh thật từ trời xuống, chính Người là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha. Khi gặp gỡ Người là chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. Chúng tôi phải làm gì để thực hiện các công việc của Thiên Chúa? Dân chúng hỏi và sẵn sàng hành động để cho phép lạ hóa bánh ra nhiều tiếp tục. Nhưng Chúa Giêsu, bánh thật của sự sống, thỏa mãn cái đói ý nghĩa, đói sự thật của chúng ta mà không thể có được với việc làm của con người. Chỉ đến với chúng ta như là ơn tình yêu thương của Thiên Chúa, như là công việc của Thiên Chúa, cần cầu xin và tiếp nhận. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, trong các ngày đầy bận rộn và nhiều vấn đề, cũng như trong các ngày nghỉ ngơi này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng quên rằng, nếu cần phải lo lắng cho bánh vật chất và củng cố sức lực, thì lại càng cần nền tảng hơn làm cho tương quan của chúng ta với người gia tăng, củng cố đức tin của chúng ta nơi đấng là bánh sự sống, đấng làm tràn đầy ước mong chân lý và tình yêu của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta kính nhớ lễ Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma, nâng đỡ chúng ta trên con đường lòng tin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Pháp, Đức, Ba Lan và Ý. Ngài xin mẹ Maria giúp tín hữu biết tiếp nhận ơn thánh của Thiên Chúa và để cho mình được biến đổi như các tông đồ trong ngày lễ hiển dung được biến đổi bởi gương mặt rạng ngời của Chúa Kitô phục sinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người hiện diện một ngày Chúa Nhật và một tuần tươi vui. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Thánh lễ ban bí tích rửa tội và thêm sức cho 43 tân tổng. Tối hôm 30 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Huế, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã dâng thánh lễ đồng tế và long trọng chủ sự nghi thức ban bí tích rửa tội và thêm sức cho 43 anh chị em tân tổng thuộc hạt thành phố Huế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã chia sẻ như sau: Chúa Giêsu là đấng cao cả và thánh thiện, vậy mà Ngài cũng phải chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Phép rửa là để thanh tẩy mọi tội lỗi mà con người mắc phải bởi tổ phụ Adam và Eva. Nhưng Chúa Giêsu không hề mắc tội, Ngài chịu phép rửa để thể hiện cho chúng ta thấy sự khiêm tốn của mình, chính từ sự tự hạ mình xuống, giao du với những người tội lỗi mà Ngài phải chịu những sự đố kỵ ganh ghét từ những tư tế và biệt phái. Đức Chúa Cha đã phán từ trời, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đức Tổng Giám mục mời gọi anh chị em tân tổng hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng bằng cách phải thể hiện cho mọi người thấy được mình là con Thiên Chúa. Cũng có lúc anh chị em phải chịu những lời oán trách hay gièm pha của mọi người vì anh chị em theo đạo Chúa, nhưng anh chị em vẫn vui vẻ. Anh chị em là những bông hoa tỏa ngát hương thơm của Đức Kitô giữa lòng xã hội. Tiếp đó là nghi thức ban các phép bí tích khai tâm. Mở đầu là nghi thức sám hối và tuyên xưng đức tin. Anh chị em tân tòng cùng cha mẹ đỡ đầu tuyên hứa từ bỏ ma quỷ sau những câu sướng của Đức Tổng Giám mục chủ sự. Nghi thức thánh tẩy do chính Đức Tổng Giám mục ban cho anh chị em, sau đó Ngài trao áo trắng biểu tỏ sự thanh sạch và tinh khiết sau khi đã được rửa tội. Ngài cũng trao nến sáng được thắp lên từ nến phục sinh để anh chị em tân tòng thắp sáng tin mừng giữa dòng đời. Ngài tiếp tục ban bí tích thêm sức, đồng thời trao tặng quà lưu niệm nhân dịp anh chị em lãnh nhận các phép bí tích khai tâm. Tin Roma. Đức Thánh Cha chuẩn bị công bố thông điệp thứ tư về đề tài đức tin. Hôm chiều mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, hiện đang nghỉ hè tại làng Introt thuộc thung lũng Osta, miền Bắc Italia, đã chia sẻ với cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ ngài dâng rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang chuẩn bị thông điệp thứ tư của triều giáo hoàng của ngài. Đức Hồng Y đã nói như sau: Đức giáo hoàng đã viết xong tập thứ ba của bộ sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Đây sẽ là món quà lớn cho năm đức tin. Và kế tiếp có thể là một thông điệp. Theo giáo lý của giáo hội công giáo, đức tin, đức cậy, đức mến là ba nhân đức đối thần. Tháng 12 năm 2005, lúc ngài vừa được chọn kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, Đức Benedicto thứ 16 đã công bố thông điệp đầu tiên Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, nói về đức bác ái. Tháng 11 năm 2007, thông điệp thứ hai được cứu rỗi nhờ hy vọng, Spe Salvi, nói về đức cậy trông. Tháng 7 năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 ban hành thông điệp thứ ba, bác ái trong sự thật, Caritas in Veritate. Đây là một thông điệp xã hội trình bày câu trả lời của giáo hội công giáo cho những vấn đề mới phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Giờ đây, các quan sát viên tin đoán rằng thông điệp thứ tư của Đức Benedicto thứ 16 sẽ nói về đức tin, xét vì năm đức tin sắp được cử hành trong toàn giáo hội từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tin Assisi. Hàng chục ngàn tín hữu hành hương lãnh ơn toàn xá tại Assisi. Trong hai ngày, mùng 1 đến mùng 2 tháng 8 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương đã tham dự thánh lễ và lãnh ơn toàn xá tại nhà thờ Đức Thánh Maria các thiên thần ở Assisi. Tín hữu tới kính viếng nhà nguyện Pozzuoli, nơi Thánh Francisco đã lập dòng để lãnh ơn toàn xá mà năm 1216 Đức Giáo Hoàng đã ban theo lời xin của Thánh Nhân. Cha José Rodríguez Caballo, bề trên tổng quản dòng anh em hèn mọn, cho biết Thánh Francisco đã xin Đức Giáo Hoàng đặc ân này vì người muốn cho tất cả mọi tín hữu đều lên thiên đàng. Lễ tha tội ở Assisi và ơn toàn xá tại nhà nguyện Pozzuoli đã bắt nguồn từ đó. Tín hữu càng ngày đến càng đông, nên dòng Francisco phải xây một vương cung thánh đường lớn như hiện nay, bao trùm nhà nguyện Pozzuoli và nơi cạnh đó Thánh Francisco đã qua đời. Sứ điệp của ngày lễ này là tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và cần được ơn tha thứ của Chúa và tha thứ cho tha nhân. Lễ xá giải tại Assisi nói với chúng ta về ơn tha thứ Thiên Chúa cống hiến cho mọi người, nhưng đồng thời cũng dẫn đưa chúng ta tới chỗ tha thứ cho người khác. Vì thế, đây là một ngày lễ rất thời sự. Thế giới ngày nay cần sự hòa giải, và điều này chỉ có thể khi chúng ta cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, khi chúng ta rộng mở tâm trí cho sự tha thứ và lòng xót thương đối với tha nhân. Theo cha Caballo, việc tái truyền giảng tin mừng cho thế giới khước từ Thiên Chúa ngày nay không phải là vấn đề phương pháp hay kỹ thuật, mà là vấn đề chứng tá. Truyền giáo là ý thức được mình là Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu và làm chứng bằng cuộc sống và lời nói để cho người khác thấy Thiên Chúa. Thảm cảnh của giáo hội ngày nay không phải là số tín hữu Kitô ít, nhưng là các tín hữu không sống đức tin Kitô và không làm chứng cho Chúa Kitô. Tin Bonn, Đức Quốc. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi trợ giúp người tị nạn Syria. Đức tổng giám mục Robert Zonlich, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Liên bang Đức, đã khẩn thiết kêu gọi tín hữu toàn nước quảng đại trợ giúp người tị nạn Syria. Trong thông cáo công bố ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã cảnh cáo về khả thể một tai họa nhân đạo và cho biết càng ngày càng có nhiều người Syria trốn chạy chiến tranh. Số người tị nạn chạy sang Jordani, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới trên 120.000 người. Nhưng không ai biết con số chính thức là bao nhiêu. Trong các ngày qua, đã có thêm 200.000 người trốn chạy khỏi các khu phố có giao tranh tại Aleppo. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết người tị nạn cần sự trợ giúp cấp thiết của chúng ta. Các tổ chức bác ái như Caritas Quốc tế, Miserio, Missio và Hội Nhi đồng Truyền giáo đang cộng tác với các tổ chức bác ái khác bên Syria và các nước láng giềng để đưa ra các chương trình cứu giúp người tị nạn. Đức cha cũng xin các tín hữu toàn nước quảng đại tiếp tay với các tổ chức của giáo hội trong công tác cứu trợ này. toàn dân Syria đang phải sống trong bất ổn và lo lắng, đặc biệt là các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Vì thế, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu Kitô toàn nước giúp lời cầu nguyện để các phe liên hệ tìm ra một giải pháp giúp chấm dứt chiến tranh và bạo lực và để cho mọi người dân Syria có thể sống trong tự do, hòa bình, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Được biết, hiện nay trong thủ đô Damascus, các cuộc giao tranh đang xảy ra trong hai khu phố của người Kitô. Trong khi tại Aleppo, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy vẫn tiếp diễn. Các Kitô hữu tại đây đã tổ chức một ủy ban phối hợp gồm 11 thành viên để bảo đảm việc trợ giúp nhân đạo cho các người gặp khó khăn và người tị nạn. 11 người nói trên đại diện cho 11 cộng đoàn tại Aleppo. Ủy ban có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các khu phố có Kitô hữu sinh sống và trợ giúp làm sao để họ đừng bỏ nhà cửa như đã xảy ra tại thành phố Homs. Các cấm vận của Tây Âu không gây thiệt hại cho giới lãnh đạo và người giàu, vì những người giàu đã di cư sang Liban, Jordani hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng gây ra rất nhiều thiệt thòi cho người dân nghèo. Chỉ có đối thoại mới đem lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, tái lập hòa bình dựa trên việc tôn trọng các quyền con người.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về Đức Thánh Cha Benedicto XVI theo cái nhìn của Đức Cha Bùi Tuần do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin được chia sẻ vắn gọn một vài nét về dung mạo Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Trước hết, Đức Thánh Cha là con người trao tặng. Đức Benedicto XVI là con người đơn sơ, giản dị. Ấn tượng rõ nhất khi gặp Ngài không phải là con người quyền lực, nhưng là con người trao tặng. Quà mà Ngài trao tặng là chân lý và tình yêu. Chân lý và tình yêu do Ngài trao tặng không phải là những lý thuyết về chân lý và tình yêu, nhưng là chân lý và tình yêu đã trở thành sự sống nơi Ngài. Những giá trị tinh thần cầu quý ấy đã chảy ra hồn Ngài từ nhiều nguồn, như triết học, thần học, kinh thánh, nhất là từ đức tin, đức cậy, đức mến. Chân lý đó, tình yêu đó có bề sâu, bề cao, bề rộng phi thường. Chân lý đó, tình yêu đó có sức giải cứu con người. Chính vì vậy mà nhiều người khi được gặp Đức Benedicto XVI đã nhận được một ấn tượng lạ lùng, như thể họ đã gặp được bầu khí thiên có Thiên Chúa hiện diện. Bầu khí thiên đó không chỉ do chân lý và do tình yêu, mà do chính Thiên Chúa là nguồn chân lý và tình yêu cứu độ. Điểm thứ hai, một nét đặc biệt nữa của hình ảnh Đức Benedicto XVI là sự gắn kết. Ngài là con người gắn kết. Qua những hoạt động của Đức Benedicto XVI, tôi thấy Ngài rất ý thức về những dây liên lạc của Ngài. Ý thức sâu sắc về sự mình sống trong một hệ thống những dây liên lạc, đó là một trí thức cao. Sống có trách nhiệm với từng dây liên hệ của mình, đó là một đạo đức sâu. Trước hết, Đức Thánh Cha sống gắn kết với Chúa một cách hết sức khiêm nhường. Ngài sống hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, luôn tiệm vâng phục thánh ý Chúa, luôn tựa nương vào ơn Chúa, luôn gắn bó với Chúa trong tâm tình tạ ơn phó thác. Đức Thánh Cha sống gắn kết với những người đau khổ, nghèo túng, bệnh tật, bị áp bức. Ngài gắn kết với họ bằng tâm tình liên đới, chia sẻ, đồng hành. Đức Thánh Cha sống gắn kết với những người lầm lạc. Ngài gắn kết bằng sự xót thương, kiên trì chờ đợi. Đức Thánh Cha sống gắn kết với các nền văn hóa, các dân tộc, các tôn giáo. Ngài gắn kết bằng sự tôn trọng những gì là tốt đẹp nơi họ, đồng thời cũng giới thiệu tin mừng của mình một cách tế nhị. Đức Thánh Cha sống gắn kết với tất cả mọi thành phần dân Chúa. Ngài gắn kết qua việc phục vụ của người chăn chiên tốt lành. Tất cả mọi gắn kết với mọi người đều được thực hiện trong chân lý và tình yêu. Nhưng con người vẫn phức tạp. Lịch sử mà con người sinh sống cũng phức tạp. Vì thế, mọi liên hệ với con người trong lịch sử đều phải thực hiện trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Thánh Thần không miễn cho Đức Thánh Cha khỏi phải chiến đấu. Nét đặc biệt thứ ba, Đức Thánh Cha là con người chiến đấu. Là người đứng đầu hội thánh, Đức Thánh Cha đứng trước vô số vấn đề. Thấy được vấn đề đã là khó, giải quyết được vấn đề càng khó hơn. Không có giải pháp sẵn, không có giải pháp dễ dàng. Phải suy tư, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, phải có kế hoạch. Riêng những vấn đề trong lĩnh vực đạo đức, mục vụ, truyền giáo lại rất cần đến ơn Chúa để có thể giải quyết. Trên con đường tìm tòi, nhất là trên con đường thực hiện giải quyết, sẽ không thiếu đủ cản trở, từ ma quỷ, thế gian, xác thịt đến chính nội bộ. Đó là một thực tế đau lòng. Chiến đấu với những cản trở là việc không dễ. Chiến đấu với những lực lượng phá hoại do Satan càng không dễ chút nào. Tới đây, tôi nhớ lại một lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm đó, trong buổi tiếp kiến riêng, tôi trình bày với Ngài những suy nghĩ của tôi về những việc tòa thánh nên làm cho các hội thánh xa xôi, nghèo túng, bé nhỏ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị nghe một cách chăm chú. Ngài xúc động, thông cảm và trả lời một cách chân thành khiêm tốn. Từ khi nhận chức giáo hoàng, tôi cũng có những ý nghĩ như Đức Cha. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi hiểu là Đức Thánh Cha muốn nói đến những trở ngại. Mặc dù Ngài đã phấn đấu, nhưng những trở ngại vẫn còn và biết đâu lại tăng thêm. Kinh nghiệm riêng tôi giúp tôi hiểu rõ ý Ngài. Với những gì là kinh nghiệm của tôi, cũng như lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tôi tin là Đức Thánh Cha Benedicto XVI của chúng ta hiện nay cũng đã và đang phải chiến đấu rất nhiều. Những chiến đấu ấy không có tính cách đổ máu, nhưng là những chiến đấu nội tâm, tập trung trong đó nhiều đau đớn âm thầm. Từ ý muốn thánh thiện đến việc thực hiện ý muốn đó là cả một hành trình phức tạp. Cần hiểu sự thật đó để tấm lòng hiệp thông của chúng ta đối với Đức Thánh Cha không những không bị suy giảm về những trở ngại mà càng tăng thêm tâm tình nâng đỡ cánh bo. Từ nhiều năm nay, mỗi chiều Chủ nhật, tôi thường mở truyền hình tìm đài Ý để tham dự giờ đọc kinh trưa của Đức Thánh Cha Benedicto XVI với khách hành hương. Đúng 12 giờ trưa của Ý, Đức Thánh Cha xuất hiện trước đám đông. Họ là những khách hành hương đến từ nhiều nước. Ngài chào thăm họ, đọc kinh chung với họ và ban phép lành cho họ. Tôi có cảm tưởng Ngài cũng là một người hành hương. Tất cả cha con đều gọi mẹ Maria và cùng với mẹ hướng về Thiên Chúa. Cha con yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, đi theo mẹ Maria, cầu nguyện với cha trên trời. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có Ngài là người cha dẫn đầu cuộc hành hương. Tôi cảm thấy sung sướng vì có Đức Mẹ Maria ở giữa đoàn hành hương, có Đức Mẹ Maria và có Đức Thánh Cha trên đường hành hương trần thế này. Đó là một ân huệ tuyệt vời. Tôi sẽ vuông đời cảm tạ Chúa. Trên đây là hình ảnh Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong lòng tôi. Chắc chắn hình ảnh Ngài còn nhiều nét đẹp khác. Tuy nhiên, mấy nét tinh thần tôi mạo muội diễn tả vẫn được tôi coi là do ơn Chúa. Từ những nét đó, tôi tiến sâu trong việc tin mến Đức Thánh Cha. Sự tin mến này mở đường cho nhiều sáng kiến cộng tác với Ngài. Thiết tưởng đó là một sự hiệp thông mà Chúa muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về dung mạo Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Ái Châu từ Phi Lục Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 41 đến câu 51. Người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: Tôi từ trời xuống?" Chúa Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách Ngôn Sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Quý vị và các bạn thân mến, cũng như trong việc chữa lành người bất toại ở chương 5 của Tin Mừng Gioan, sang chương 6, Chúa Giêsu lấy sáng kiến nuôi đám đông, và đám đông nhìn nhận việc nhận bánh ra lạ lùng là dấu chứng tỏ Chúa Giêsu là vị ngôn sứ và vua của thời cánh chung mà dân Israel hằng mong đợi. Kế đó, việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển sôi sục và lời "Thầy đây" để trấn an nhưng mang tính mặc khải cho các môn đệ đang sợ hãi, cho thấy thần tính của người. Bài diễn từ kế đó cũng tập trung vào bản thân Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tỏ ra chính người là bánh ban sự sống, là mặc khải của Thiên Chúa nhằm ban sự sống cho loài người, là bánh ban sự sống cho Thiên Chúa Cha ban từ trời cho họ. Để được bánh ban sự sống vĩnh cửu này, người ta phải tin vào Chúa Giêsu là đấng Chúa Cha sai phái và ăn thịt cùng uống máu của người. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng hôm nay, Gioan chương 6, câu 41 đến câu 51. Thứ nhất, người Do Thái sầm sì, từ câu 41 đến câu 42. Trong sa mạc Sinai, con cái Israel đã sầm sì để bày tỏ sự ngờ vực đối với Môsê. Họ không tin vào sứ mạng của ông là do Thiên Chúa trao, và khả năng của ông là cung cấp bánh và nước cho họ. Vẫn đi theo chiều hướng của tổ tiên, người Do Thái hôm nay sầm sì để nói lên sự hoài nghi của họ về tư cách và khả năng của Chúa Giêsu. Họ nhắc lại hai khẳng định của Chúa Giêsu: người là bánh và người từ trời xuống. Đặc biệt, họ nhấn mạnh tới điểm thứ hai, cái ông này, và biết rõ gốc gác, thế mà ông lại cho rằng mình có sứ mạng là một xuất xứ thần linh sao? Quả thật, theo quan niệm dân Do Thái. Đấng Mêsia phải xuất hiện thần linh mà không ai biết người từ đâu đến. Dựa trên niềm tin này, người Do Thái nghĩ rằng họ hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ các khẳng định của Chúa Giêsu. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu kêu gọi tin vào người. Câu 43 đến câu 47. Chúa Giêsu liền can thiệp, nhưng người không bao giờ trả lời câu hỏi về nguồn gốc của người trên bình diện nhân loại. Đứng tại quan điểm thần học, người cho biết, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đứng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Câu 44. Người được Thiên Chúa sai đến, và người đến từ Thiên Chúa. Do đó, người có thể cho rằng người từ trời xuống. Nếu người Do Thái thôi sầm sì và để cho lòng họ mở ra với hoạt động của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lôi kéo họ đến với Chúa Giêsu. Đây chính là lúc lời ngôn sứ Isaiah được thể hiện. Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Việc dạy dỗ này có một phương diện bề ngoài, theo nghĩa là nó được cụ thể hóa bởi chính Chúa Giêsu đang đi lại giữa họ, và có một phương diện bên trong, theo nghĩa là Thiên Chúa hành động trong tim họ. Điều này cũng ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah. Sự thôi thúc bên trong này do bởi Chúa Cha sẽ làm cho họ có khả năng tin vào người con, và như thế có sự sống đời đời. Điểm thứ ba, bánh trường sinh chính là thịt Chúa Giêsu. Câu 51. Chúa Giêsu chuyển sang một đề tài mới. Bây giờ vấn đề không còn phải là tin vào người để được sống đời đời nữa, mà là ăn thịt và uống máu người. Lâu nay các học giả vẫn coi đây là một gợi ý về bí tích thánh thể, nhưng ta có thể thấy nghĩa gần là Chúa Giêsu nêu bật giá trị của cái chết của người trên thập giá. Bởi vì chính là trong tư cách con người mà Chúa Giêsu ban sự sống đời đời, và người lại trở thành con người đúng vào lúc cuối đời, vào giờ của người. Chính vì nhằm nối dài gợi ý về cái chết trên thập giá, tác giả dùng từ thịt thay vì dùng từ thân thể. Bởi vì ý nghĩa căn bản và cũng là từ gốc của thịt mà con người sẽ ban không phải là bí tích thánh thể, mà là ân ban chính mình trong cái chết trên thập giá. Tại Ca-phác-na-um, khi nói đến thịt để cho thế gian được sống, là Chúa Giêsu muốn nói là bản thân người chịu xác tế để cho thế gian được sống. Qua những điểm vừa nêu trên, chúng ta có thể khai triển bài tin mừng theo những ý sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là bánh trường sinh. Chúa Giêsu đã thực sự cho đám đông được ăn no, nhưng biến cố này không có ý nghĩa tự nó quy về một thực tại khác. Sự kiện Chúa Giêsu có thể ban bánh và cho no thỏa về phương diện trần thế phải chứng minh rằng người chính là bánh ban sự sống đời đời. Ở bên người, chúng ta không được tìm cơm bánh vật chất. Trái lại, chúng ta phải nhận biết người, và người muốn ban cho chúng ta điều vô cùng lớn lao. Điều mà chúng ta đang tìm kiếm nơi Chúa Giêsu và chúng ta phải nhận được từ nơi người có thể được tóm trong câu này: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Chúng ta lệ thuộc cơm bánh để bảo đảm được sự sống của chúng ta. Không có sức lực đến từ cơm bánh, chúng ta không thể sống và làm được điều gì. Điều này không tùy thuộc ý chí chúng ta. Nó là như thế, do bản tính tự nhiên, chúng ta phải nhờ cơm bánh. Có cơm bánh, chúng ta mới có thể duy trì được sự sống. Nhưng đây chỉ là một khả năng giới hạn, vì cuối cùng, chúng ta vẫn phải chết. Với công thức, tôi là bánh hằng sống, Chúa Giêsu khẳng định rằng tương quan giữa bản thân người với loài người cũng cùng một kiểu như tương quan giữa bánh và chúng ta. Đích thân người với tất cả những gì thuộc về người có thể ban cho chúng ta những gì bánh đưa lại cho chúng ta, nhưng không chỉ nhằm sự sống giới hạn mà là sự sống vĩnh cửu vô biên. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ra sức soi sáng cho chúng ta và quy hướng sự chú ý của chúng ta vào ân ban cốt yếu của người. Lương thực ban cho đám đông chỉ là một dấu chỉ. Chúng ta coi thường dấu chỉ này nếu chúng ta dừng lại với các mối quan tâm tức thời và chờ đợi người ban cho cơm bánh và sức khỏe. Thật ra, người muốn ban nhiều hơn thế nữa. Khi nói, tôi là bánh hằng sống, Chúa Giêsu đặt mình vào trong mặc khải của Thiên Chúa mà Môsê đã được thông dự vào khi được Thiên Chúa kêu gọi. Vào dịp đó, Thiên Chúa đã mặc khải tên của Ngài, ta là đấng ta là. Thiên Chúa được xác định chủ yếu bằng sự kiện là Ngài hiện diện vì dân Ngài. Khi tự giới thiệu mình như thế, Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa đang hiện diện nơi người vì loài người và quan tâm đến đời sống chúng ta. Chúa Giêsu hiện thân là hình thái mới và vĩnh viễn của sự hiện diện đầy uy lực và năng động của Thiên Chúa, không chỉ nhằm ban sự che chở và hướng dẫn, mà còn nhắm có sự hiệp thông riêng tư về sự sống. Chúa Giêsu không chỉ muốn ban bánh, mà còn ban sự hiệp thông vĩnh cửu riêng tư về sự sống với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết đón nhận chính Chúa vào lòng, để khi có Chúa làm lương thực và đấng dẫn đường, chúng con có thể vững vàng tiến đi theo thánh ý của Chúa Cha là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy vững tâm người ơi chớ lòng sợ, qua bên bờ tình yêu này che chở. Hãy vững tâm đừng nghĩ nan chi nữa, có Chúa trong đời nhìn trời lại đẹp.
Có lần tình cờ đọc được 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ trên Internet, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Quy tắc đầu tiên, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để cho chúng ta một thông điệp giá trị nào đó, hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ. Quy tắc thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra, thì đó chính là điều nên xảy ra. không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra để giúp chúng ta có thêm bài học cuộc sống. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó là những điều không may cho ta. Quy tắc thứ ba, trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Và quy tắc thứ tư, những gì đã qua, cho qua. Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hóa của chúng ta. Đó là lý do tại sao để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình. Tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, quy tắc nào trên đây cũng có một ý nghĩa và một giá trị sâu sắc cho cuộc sống của ta. Nếu ta thực sự đón nhận những quy tắc này như là một châm ngôn sống cho ta, thì cuộc sống ta sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao. Trong bốn quy tắc vừa nói trên, hôm nay xin được đi sâu hơn đôi chút quy tắc thứ hai, đó là bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Mới nghe qua nguyên tắc này, xem ra đơn giản, nhưng để ta có thể chấp nhận được cái tất yếu của mọi biến cố, mọi sự kiện, như là chuyện nên có và phải có, đó không phải là chuyện hoàn toàn đơn giản. Ta phải cần cả một tiến trình dài để trải nghiệm, để cảm nhận, thì ta mới có thể dễ dàng đón nhận được quy tắc này. Tại sao lại có điều khó khăn ấy? Vì ta thấy rằng, trong cuộc sống, ta luôn phải thường trực đối diện với tất cả mọi biến cố, vui, buồn, may, rủi. Và cứ theo tâm lý bình thường, thì tất cả chúng ta đều vui vẻ đón nhận những điều may lành, ân tứ, và xem đó như là những biến cố nên xuất hiện trong cuộc sống ta. Nhưng khi những rủi ro, những điều không may ập đến, chúng ta lại không hề muốn đón nhận chúng. Nhưng thưa quý vị và các bạn, có một ai đó rất tâm linh, rất nội tâm đã nhắc lại cho chúng ta biết một điều quý giá rằng, những điều may và thậm chí cả những điều rủi đều là những điều nên xảy ra cho chúng ta. Nếu ta thực sự cảm nhận sâu sắc và đón nhận được chân lý, bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra, thì sẽ không có điều gì trong cuộc sống đa chiều này khiến ta phải sợ hãi và bối rối nữa. Ta có thể hoàn toàn bình tâm trước mọi biến động của thời cuộc, những đêm trắng của nhân sinh, thậm chí cả những họa phúc của thân phận con người. Bởi lẽ, những điều đã, đang và sẽ xảy ra với ta đều là những trải nghiệm, những kinh nghiệm để từ đó ta dần hoàn thiện chính bản thân ta. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta là những Kitô hữu, ta cần phải có được tinh thần của ông Gióp, để dù đứng trước bất cứ tình huống nào, ta đều có thể nói lên được rằng, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao. Sách ông Gióp chương 2 câu 10. Cần minh xác lại một điều rằng, chắc chắn Thiên Chúa không hề tạo dựng hoặc gây nên sự dữ và bất hạnh, nhưng Ngài có thể dùng nó để bày tỏ tình yêu và quyền năng của Ngài trên mỗi chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phaolô rằng, sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thư thứ 2 Corinto chương 12 câu 9 và câu 10. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều có thể giúp ta trưởng thành hơn trong đức tin, trong tâm tình phó thác, và có thể đấy là phương thế Chúa kéo ta về gần Ngài và để ta thuộc trọn về Ngài. Như thánh Phaolô sau cú ngã ngựa định mệnh hôm ấy, một Phaolô đầy uy quyền và hống hách ngày nào đã hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Vậy tất cả những điều xem ra tồi tệ nhất, có thể đó lại là những cú ngã ngựa cần có trong cuộc đời ta, để ta cảm nhận được Chúa và thuộc trọn về Ngài. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con luôn có những điều có lợi và xem ra bất lợi với chúng con. Nhưng xin Chúa ban cho chúng con cái nhìn nội tâm sâu sắc, để chúng con thấy được rằng tất cả mọi điều đã, đang và sẽ xảy đến cho chúng con đều là những điều nên xảy đến, để qua những biến cố buồn vui ấy mà chúng con biết mình, biết người và biết Chúa rõ hơn. Amen.
Đời con chỉ có Chúa mà vui, Ngài ơi yêu thương là lẽ sống, lòng con hằng trong mong, chờ mong hiệp nhất với Ngài, sợ chi ngàn hiểm nguy trần gian. Trần gian trong vòng bàn tay Chúa, Ngài che chở nâng đỡ cho những ai trong
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.